an lạc của hạnh độc cư. Vào buổi sáng hôm sau, Đức Thế Tôn mang y cầm bát, không chào ai, rồi đi thẳng vào thành Kosambi để khất thực. Hơn ai hết, Ngài hiểu rằng hai nhóm chư tăng ngoan cố cứng đầu này đã không còn cách gì khuyên răn giáo hóa được nữa. Cả ba lần hòa giải đều vô ích. Lần cuối vừa rồi, chúng im lặng, nhưng là sự im lặng của rừng cây gai với những mắt, những gai nhọn, những dây quấn chằng chịt, buộc dính không có cách gì tháo gỡ được. Ta ra đi thế này là bài học cuối cùng cho chúng. Ta dạy không được thì Pháp sẽ dạy. Pháp sẽ dạy cho chúng những bài học đớn đau cả thân lẫn tâm. Mai ra chúng mới giác ngộ được bài học khổ đế. Vào khoảng cuối xuân, trời mát mẻ, Đức Phật cứ một mình thông dong đi mãi. Ngày thì có bát khất thực, đêm thì có cội cây. Hôm kia Đức Thế Tôn nhắm hướng đông bắc, cất bước rồi ghé vào làng Balakala Nakaraka. Nơi đây dân chúng sống bằng nghề làm muối. Lúc Đức Thế Tôn tìm một lùm cây để thọ thực thì gặp Tỳ Khưu Phagu đang sống độc cư thiền định ở đây. Độ ngọ xong, Đức Phật hỏi, ông sống một mình thì có cảm giác ra sao, có chiêm nghiệm được sự lợi lạc nào chăng? Đại Đức Phagu đáp, chiêm nghiệm được sự thanh bình và an ổn. Bạch Đức Tôn Sư, thanh bình và an ổn như thế nào hở Phagu? Thưa mắt đệ tử, chỉ nhìn thấy màu xanh và sự tịch lặng an ổn của ngôi rừng. Tai đệ tử chỉ nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy, tiếng lá rơi, hoặc tiếng của muôn thú, âm thanh của thế giới tự nhiên và thiên nhiên này luôn thanh bình và vô sự. Cả ngũ quan đệ tử cũng đều như thế, tâm ý nó cũng tương ưng như thế. Nơi đây là còn xa vắng chỗ loài người, nghĩa là xa vắng chỗ ồn ào huyên náo, xa lửa tham lửa sân, xa chuyện khẩu tranh tương tranh lợi tranh, thô lỗ ác khẩu ý ngữ và trăm vạn nhố nhương phiền tạp khác. Bạch Đức Thế Tôn, sống độc cư ở đây chẳng vào sâu các định, mà tâm hồn đệ tử luôn như trú tại thanh tịnh cư thiên. Đức Phật mỉm cười, quả là vậy, quả là vậy. Này con trai, lúc nào trở về các thành phố thị trấn, ông hãy giảng thuyết những điều lợi lạc vi diệu như thế về hạnh độc cư này cho một nhóm, hai nhóm, ba nhóm tỳ khưu nghe. Thưa vâng. Vậy thì hạnh độc cư có chừng bao nhiêu điều lợi lạc? Này con trai. Thưa, có chừng 10 điều lợi lạc sau đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tự nhiên được hộ phòng, bảo vệ, thu thúc một cách thanh bình thoải mái, chứ không cần phải cố gắng ngăn chặn, kềm giữ quá kịch liệt, quá sức, quá mệt mỏi. Đúng vậy, đấy là 5 điều lợi lạc hy hữu rồi. Thứ 6 là tâm ý cũng sẽ thư xả, nhẹ nhàng mà đi vào hỷ, vào an và vào cả tịnh chỉ. Đúng vậy, khá lắm. Này con trai, thuở Như Lai còn là hài nhi 5 tuổi, hôm lễ hạ điền, trẻ đã để tâm trong sáng và hồn nhiên, nên dễ dàng đi vào định sơ thiền. Vậy khi năm giác quan được thanh bình an ổn, thì tâm ý ông giống như tâm ý trẻ thơ không? Này con trai, gần như vậy, mà hóa ra không phải vậy. Bạch Đức Thế Tôn, cũng đúng nữa. Và Như Lai rõ biết là ông muốn nói gì rồi. Chúng ta tiếp tục. Lợi lạc thứ 7 là gì nào? Thưa, là rừng có sẵn năng lượng tứ vô lượng tâm. Vậy khi tâm vắng lặng, tham sân, khí huyết điều hòa, hít thở vào ra an nhiên tĩnh tại, thanh bình siêu thoát, dẫu không miên mật tu tập thiền tứ vô lượng tâm, nhưng nếu ta hướng tâm từ thì có từ, hướng tâm bi thì có bi, hướng tâm hỷ thì có hỷ, hướng tâm xả thì có xả. Đấy là 4 lợi ích nữa mà thành 10. Thưa Tôn Sư. Phải, Đức Phật gật đầu. Đây là 10 điều lợi lạc của hạnh độc cư mà do ông tự chiêm nghiệm bằng sự thực chứng cụ thể hiện tiền mà nói ra, chứ không phải do Như Lai hoặc hai vị trưởng tử giảng thuyết. Nó đúng vậy đấy, này con trai. Và nếu ông có được trí phân tách biện tài, ông còn đưa ra thêm 10, 20, 30, 40 cái lợi lạc của hạnh độc cư nữa đấy, này con trai. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy thêm, không cần thiết 1, 2 điều mà đôi khi lại là quá dư đủ, nhưng 30, 40 điều học thuộc lòng như con vẹt đôi khi cũng còn thiếu rất nhiều đấy. Chính ông phải tự chiêm nghiệm thẩm sát thêm nữa, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, này con trai. Nói thế xong, Đức Phật đứng lên từ giả, rời ngôi làng của Nhân Là Muối, trả lại sự thanh bình và an ổn cho vị ẩn sĩ độc cư, rồi cất bước nhẹ nhàng như đám mây trời thông dong vô